Cảm ứng thiên vựng biên, phần 53. Chánh văn: hữu uổng sát nhân giả, thị dịch đao binh nhi tương sát giả. Nghĩa là: lại còn những kẻ giết oan người khác sẽ đổi lại bị giết trong chiến tranh. Phần trước nói về chuyện ngang ngược chiếm đoạt, kế đó nói về chuyện giết chóc oan uổng. Chuyện giết chóc oan uổng thường là do khởi nguồn từ yêu mến tài sản, tiếc nuối tài sản mà ra. So với chuyện chẳng phải là do chính mình mà giết chóc có khác gì đâu. Như Mạnh Tử đã nói thì ngữ ý giống nhau, một mực thẳng thừng, nhanh chóng, thống khoái nhất. Chú thích: đây là nói đến một đoạn trong Thiên Tận Tâm Hạ sách Mạnh Tử. Ngô Kim Nhi hậu tri sát nhân thân chi trọng giả, sát nhân chi phụ, nhân diệt sát kỳ phụ, sát nhân chi huynh, nhân diệt sát kỳ huynh, nhiên tắc phi tự sát chi giả, nhất gián nhĩ. Nghĩa là: từ nay trở đi ta biết giết người thân của kẻ khác là nặng nề. Giết cha của người ta cũng giết cha mình. Giết anh của người ta cũng giết anh của chính mình. Tuy chẳng phải do chính mình tự giết, nhưng xét đến nguồn cội có khác gì đâu. Nói đại lược về nguyên do của chuyện giết chóc oan uổng thì có 7 điều. Một là xử án do ăn hối lộ mà khiến cho kẻ khác bị oan khuất, bị vu hãm, mặc tình hành hạ thảm khốc. Hai là dẫn quân đội viện cớ tác chiến để tàn sát, bắt bớ, cướp bóc tài vật, ngụy tạo lý do để chặt đầu người khác hòng mạo nhận chiến công. Ba là dùng thuốc do mong cầu tài vật nhưng không thông thạo dược tánh, bèn cắt thuốc sai lầm, mê muội thiên lý mà công phạt chứng bệnh, khiến cho bệnh nhân bị tàn phế hay mất mạng. 4 là phá thai hoặc do tiếc nuối những khoản tiền tốn kém để nuôi con thơ mà dìm chết con gái, do dục vọng phóng túng mà phá thai. 5 là bọn sâu mọt trong nha môn lường gạt tài sản, hãm hại, giấu giếm cấp trên, hoành hành ngược đãi. 6 là phong thủy chuyển dời phần mộ hại người, khiến cho người ta lâm vào cảnh tuyệt địa, vướng mắc tai họa. 7 là thầy dốt khiến cho người khác lỡ làng suốt đời, làm hại con em của người ta. Tuy chẳng giống như sát nhân, nhưng khiến cho người ta bị oan uổng, trắc trở giống hệt. Những tội lỗi ấy luật lệ sẽ chẳng tha thứ. Nếu không mắc phải họa người, ắt sẽ bị trời trừng phạt. Tuy nói là giết người khác, rốt cuộc sẽ là giết mình vậy. Vào đời Tống, thiền sư Ích lúc trẻ say rượu, cùng người khác tranh đoạt tài vật, dùng hết sức đánh người khác, kẻ đó chết ngay lập tức. Sư sợ tội trốn xa, xuất gia tu hành siêng khổ, bèn triệt ngộ trở thành đại thiền sư, khai đường thuyết pháp, học trò tới mấy trăm người. Lúc sư 70 mấy tuổi, bỗng một hôm sư tắm gội thân tòa bảo đại chúng rằng: các vị đừng hành động, đừng nói gì, để xem một tầng công án của lão tăng từ hơn 40 năm trước. Sư ngồi tới giờ ngọ, có một viên doanh biện quan võ cấp thấp đột ngột tìm tới, dương cung tên chực bắn. Sư chắp tay bảo: lão tăng kính chờ đã lâu. Viên doanh biện kinh hãi bảo: ta và hòa thượng chẳng biết nhau, vừa trông thấy liền muốn giết, chính mình cũng chẳng hiểu duyên cớ. Sư đáp: thiếu nợ phải trả tiền, giao dịch công bằng, chỉ xin ngài ra tay, chẳng cần phải chần chừ ngờ vực. Sư ngoái lại bảo đại chúng: sau khi ta chết, các vị hãy mời vị cư sĩ này dùng cơm đưa tiễn. Nếu có nửa câu sân hận hoặc kết tội sẽ là nghịch trời trái đạo, chẳng phải là đệ tử của ta. Viên doanh biện càng nghi, kiên quyết vặn hỏi nguyên do của lời nói ấy. Sư đáp: ông là người đã trải qua hai đời cho nên quên bẵng. Tôi là kẻ chỉ mới sống một đời cho nên chẳng quên. Do vậy sư kể lại chuyện cũ. Viên doanh biện vốn chẳng biết chữ, bỗng ngâm lớn rằng: oan oan tương báo hà thời liễu, kiếp kiếp tương trì khởi ngẫu nhiên. Bất nhược giữ sư câu giải thích, như kim lập địa vãn tây thiên. Nghĩa là: oan oan tương báo bao giờ hết, kiếp kiếp buộc ràng há ngẫu nhiên. Sao bằng cùng sư trừ oán hận, nay ta lập tức tới tây thiên. Nói xong tay cầm cung tên đứng sừng sững qua đời. Sư Tử Tòa bước xuống, xuống tóc, đặt pháp danh cho viên quan doanh biện ấy, thay quần áo, nhập liệm cho người ấy, rồi cũng ngồi xếp bằng, từ biệt đại chúng mà hóa. Sát nhân từ 40 năm trước, đền mạng vào 40 năm sau, đòi nợ tuy chậm, trả nợ như nhau. May mắn là cả hai vị đều là người có bản lãnh to lớn. Vì thế, oan gia trên đường đúng lúc chạm mặt nhau, đối đầu ác liệt, đâm ra trở thành nhân duyên tốt đẹp. Cái chết của người ấy, tiền thân của viên quan doanh biện, đã ép người mắc nợ. Vị hòa thượng tu hành chứng đạo, cách đối đãi của thiền sư đã thôi thúc chủ nợ cởi gỡ oán kết sanh thiên. Đây là duyên thù thắng, chuyện lạ lùng khó gặp gỡ trong ngàn đời vậy. Nếu chẳng phải là vị thiền sư thật sự đắc đạo, hoặc viên quan doanh biện không có bản lãnh ấy, ắt sẽ chẳng chịu xóa nợ không đòi. Vì thế giết người chẳng khác giết chính mình, cũng rõ rệt thay. Đối với bảy thứ giết chóc oan uổng đã được nêu bày trên đây, mọi người hãy tùy theo từng việc để tự xét mình mà răn ngừa, chớ nên vay mượn bừa bãi những món nợ rất nghiêm trọng vậy. Chánh văn: thủ phi nghĩa chi tài giả, thí như lậu bô cứu cơ, trắm tủ chỉ khác, phi bất tạm bảo, tử diệt cập chi. Nghĩa là kẻ chiếm giữ tài sản phi nghĩa, ví như dùng thịt nhiễm độc để cứu đói, dùng rượu ngâm lông chim trắm để khỏi khát, không chỉ là chẳng tạm no mà còn phải chết. Chú thích: nguyên văn lậu bô nghĩa là thịt khô để nơi dột nát, hoặc bị ngấm nước sẽ sinh ra nấm mốc rất độc. Đoạn này lại nói rõ sự tai hại do tham lợi. Do cái tâm ham lợi của người đời nặng nề, cho nên Đức Thái Thượng chẳng kiên nể dùng lời lẽ nặng nề nhắc đi nhắc lại. Đức Thái Thượng lòng đau đớn, căn dặn nhiều lượt, tấm lòng tha thiết ấy đã đạt tới tột bậc. Những tội như dâm, giết, hung ác, phản nghịch, vân vân, người đời chẳng dễ làm, mà hạng người như vậy, hạng người phạm những tội ấy cũng chẳng thấy nhiều. Chỉ riêng phương cách để chiếm đoạt tài sản của người khác là thiên biến vạn hóa, chẳng thể nói trọn hết được. Trong thiên hạ không có ngày nào chẳng dùng đến tiền tài, cho nên trong thiên hạ chẳng có ai không lấy tiền tài. Trong thiên hạ đã là không có ai chẳng lấy tiền tài, nhưng phương pháp để đạt được tiền tài đúng đạo nghĩa thì ít ỏi, bất nghĩa thì nhiều, chẳng cần phải hỏi cũng biết. Nghĩa là gì vậy? Tình và lý đó thôi. Lấy mà người khác vui vẻ cho ta thì gọi là đúng tình, gọi là nghĩa. Người khác chẳng vui vẻ cho ta thì sẽ chẳng hợp tình mà cũng là phi nghĩa. Đã lấy rồi mà ta có thể nói với người khác thì gọi là hợp lý, gọi là nghĩa. Nếu chẳng thể nói cho ai biết, tức là bất hợp lý và phi nghĩa. Bất luận là ít hay nhiều, nếu có được tài vật ấy, phi nghĩa mà vẫn có thể an nhiên sử dụng, vậy thì cũng chẳng ngại thuận theo lòng người mà cho phép làm như vậy. Thế nhưng Đức Thái Thượng ra rã răng dạy như vậy là vì biết trong cõi đời có kẻ lấy tiền tài bằng cách phi nghĩa, tức là có kẻ sẽ bị mất mát tiền tài một cách phi nghĩa. Một đằng thì vui sướng, một đằng thì đau lòng, hoặc một kẻ khoái trá, 10 người đau lòng, hoặc 100 người đau lòng, hoặc 1000 vạn người đau lòng. Đạo trời khéo báo đền, có lẽ nào hậu đãi kẻ vui sướng mà đối xử bạc bẽo với kẻ đau lòng ư? Trong ngấm ngầm đối với những nỗi bất bình, thần minh suy nghĩ bù đắp cho chuyện ấy, ắt đều sắn tay áo mà thực hiện. Đức Thái Thượng biết nguyên do này, bèn nghiêm mặt răn dạy họ rằng: chớ đoạt lấy tiền tài của người khác, người ta chẳng nghe theo. Dùng lời lẽ dịu dàng khuyên nhủ người ta mà chẳng thể được, họ chẳng tin, bèn dùng lời lẽ khiến cho họ kinh sợ để khuyên họ rằng: kẻ có được tài sản bằng cách chiếm đoạt sẽ gặp chuyện bất tường. Thế mà người ta vẫn cứ tham cầu những thứ trước mắt, chẳng rảnh đâu để suy nghĩ sâu xa. Không gì bằng đánh thức họ, đạt được và chẳng đạt được là như nhau. Như vậy thì lòng tham của con người may ra cũng giảm bớt đôi chút. Vì thế dùng thịt ngấm nước, rượu ngâm lông chim trắm làm thí dụ. Thịt ngấm nước, rượu ngâm lông chim trắm, hễ lọt vào miệng sẽ chết ngay lập tức. Vì thế kẻ tuy ngu cuồng, chưa có ai nếu đã biết là thịt ngấm nước bị móc, rượu ngâm lông chim trắm mà vẫn cứ tham lam ăn uống, nhấc đũa, ngậm chén. biết tài vật phi nghĩa là thịt ngấm nước, rượu ngâm long chim trắm, dấu ngàn vạn lọt vào tay cũng sẽ thấy là vật vô dụng, chẳng dùng đến, há chẳng phải là đạt được và không đạt được đều như nhau ư? Có được mà chẳng dùng được sẽ là vật đáng bỏ đi, vô ích trong cõi đời. Trọn hết tâm thuật bại hoại, sử dụng trọn hết mưu mẹo hồng cầu vật bỏ đi, vô ích trong thiên hạ để làm gì cơ chứ? Nhưng thịt bị ngấm nước thơm tho như chả nướng, rượu ngâm long chim trắm, ngon ngọt chẳng kém đề hồ. Người ta thấy mùi thơm tho, vị ngon ngọt lại dấy lên tâm niệm cầu may, chưa chắc đã thực sự có chất độc. Do vậy dẫn đến tình trạng hiếm có kẻ nào không uống tích cung thang, tới khi phun ra chẳng nổi, nuốt xuống chẳng thể, đứt ruột, nứt da, chết chẳng kịp trở tay, rồi mới than thở, chẳng trông thấy sớm hơn. Chớ nên ăn uống là được rồi. Canh rau, cơm lúa mạch, rượu quê, rau núi lọt vào miệng tuy chẳng có mùi vị gì cho mấy, hơi say lâng lâng, chưa trọn hết hứng thú, nhưng an bình no dạ, xoa bụng tự đắc. Sự khổ sở và niềm vui sướng ấy khác biệt như thế nào? Những câu chuyện nhằm chứng tỏ lời răn dạy này có thể thấy rải rác trong những đoạn văn trước, đã vừa tường tận rõ ràng, vừa lại trọn hết. Do vậy ở đây chẳng cần phải ghi thêm nữa. Chánh văn: phù tâm khởi ư thiện, thiện tuy vị vi, nhi các thần dĩ tùy chi. Hoặc tâm khởi ư ác, ác tuy vị vi, nhi hung thần dĩ tùy chi. Nghĩa là hễ giấy thiện niệm tuy chưa làm lành, các thần đã đi theo. Tâm móng niệm ác tuy chưa làm ác, hung thần đã theo. Nêu ra chữ tâm nhằm dạy mọi người mầm móng thiện ác, ngõ hầu mọi người sẽ biết cẩn thận từ chỗ khởi nguồn. Hãy nghiền ngẫm chữ phù và chữ hoặc trong lời răn trên đây, sẽ ngộ ra trong ấy có ý nghĩa hễ rời khỏi thiện liền đọa vào ác. Hãy nên xem lời răn này kèm thêm chương kê minh nhi khởi, nghĩa là gà gáy liền thức dậy, trong sách Mạnh Tử nhiều lượt. Chú thích: đây là một đoạn trong Thiên Tận Tâm Hạ của sách Mạnh Tử. Kê minh nhi khởi, tư tư vi thiện giả, thuấn chi đồ giả. Kê minh nhi khởi, tư tư vi lợi giả, chích chi đồ giả. Dục tri thuấn giữ chích chi phân, vô tha lợi giữ thiện chi gian giả. Nghĩa là gà gáy bèn thức dậy, siêng gắng làm lành, đó là hạng người giống như vô thuấn. Gà gáy bèn thức dậy, chăm chú làm lợi cho bản thân, đó là hạng người giống như đạo chích. Muốn biết rõ để phân biệt giữa hạng người giống như vô thuấn hay như đạo chích, chẳng có gì khác, chỉ là sự khác biệt giữa lợi và thiện. Kinh Phật dạy: tam giới vô biệt pháp, duy thị nhất tâm tác. Nghĩa là tam giới chẳng có pháp nào khác, chỉ do một tâm tạo ra. Lại nói: năng tùy duyên nhiễm tịnh, biến tạo thập pháp giới. Nghĩa là có thể tùy theo duyên nhiễm hay tịnh mà tạo ra trọn khắp 10 pháp giới. Thế gian và suốt thế gian chẳng ngoài tứ thánh lục phàm pháp giới. 10 pháp giới như thế vốn chẳng có tự tánh, đều do nhất tâm tạo ra. Vốn dĩ cái tâm này tuy nói là bất biến, nhưng nó thật sự tùy duyên. Do nó tùy duyên nên nói là năng tạo, có thể tạo. Vì thế tâm có thể làm Phật, mà tâm cũng có thể làm chúng sanh. Tâm tạo thiên đường, tâm tạo địa ngục. Tâm khởi tức là một niệm chớm nảy, một niệm tuy nhỏ bé có thể cảm động trời đất, thông thấu quỷ thần. Ai có thể dấy lên một thiện tâm, chỉ một niệm ấy là lá bùa thiêng liêng để phá địa ngục, là gươm trí huệ để chém sạch các thứ tà, là thuyền từ để vượt biển khổ, là đèn sáng soi tan tâm tối. Nếu dấy lên một ác tâm, ác tam đồ hiện tiền, trầm luân chẳng dứt. Vì thế các thần hay hung thần tùy thuộc ý niệm mà đến, chẳng cần phải chờ đợi mảy may nào. Đời Minh Hám Sơn Đại Sư nói: cần phải thấy thấu suốt từ chỗ niệm dấy lên. Khi sự chưa xảy đến thì đừng lầm lạc sanh khởi. Khi ác niệm dấy lên, một đao chặt đứt phân, ác nghiệp căn lập tức tiêu trừ. Vọng niệm có chỗ nào để an trụ, đầu mối để siêu phàm nhập thánh hoàn toàn ở chỗ này. Xưa kia Nguyên Tự Thật hận gã họ Mâu phụ bạc ân nghĩa, canh năm muốn đến giết hắn. Trên đường ông ta đi qua một cái am, am chủ là ông Hiên Viên. Sáng sớm tụng kinh, thấy có mấy trăm con quỷ hình thù kỳ quặc, bộ dạng lạ lùng. Con nào con nấy đều cầm đao hoặc búa theo Nguyên Tự Thật mà đi, khí thế hết sức hung ác. Chẳng mấy chốc chúng nó lại lui về. Những người tùy tùng của Tự Thật đều đội mão vàng, giáp ngọc, đông đảo cỡ cả trăm người, cầm theo hương hoa, tràng phan, dáng điệu và vẻ mặt hòa hoãn, vui tươi. Ông Hiên Viên gọi Tư Thật lại hỏi. Tư Thật bèn nói: họ Mâu phụ ân tôi muốn đến giết nó. Đến cửa nhà ông, tôi lại nghĩ tuy họ Mâu phụ bạc tôi, nhưng vợ con nó tội tình gì, nó lại còn có mẹ già. Giết một mình nó thật ra là giết chết cả nhà nó, sao nỡ nhẫn tâm. Bèn thay đổi ý niệm trở về. Ông Hiên Viên kể lại những gì đã thấy, lại còn chúc mừng. Chuyện ông đã làm, thần minh đã biết, ắt sẽ hưởng lộc sâu dày. Tự Thật bèn dũng mãnh hướng lành, gắng sức chẳng ngơi. Về sau quả nhiên đỗ đạt, đạt tới địa vị khanh tướng. Lão Tử nói: thiện và ác khác biệt đến cỡ nào. Tôi đã từng trộm nghiền ngẫm lời ấy, hiểu rằng nói chung hai nẻo thiện ác thoạt đầu chẳng cách xa nhau, đặc biệt là bắt nguồn từ một niệm trong cuộc sống hàng ngày, có đúng và có sai. Có thể hiểu lý này, luôn thiết tha tu tỉnh, tự nhiên toàn thể sẽ là thiện, phước đức không gì chẳng tăng, họa hoạn không gì chẳng lui mất. Nhìn vào một niệm của ông Nguyên là thiện, bèn chuyển họa thành phước, nhanh chóng như thế đó. Nói tâm dấy lên thiện hay ác, các thần hay hung thần bèn thuận theo, đã được chứng minh ở đây, cũng chẳng đáng tin rành rành ư. Chánh văn: kỳ hữu tăng hành ác sự, hậu tự cải hối, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, cửu cửu tất hoạch các khánh, sở vị chuyển họa vi phước giả. Nghĩa là nếu kẻ đã từng làm chuyện ác, về sau sửa đổi, hối hận, chẳng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, lâu ngày chày tháng, ắt được các khánh, đó gọi là chuyển họa thành phước vậy. Đoạn này nêu ra hai chữ cải hối, dạy mọi người phương pháp để hướng thiện, sửa lỗi là then chốt để xoay họa, chuyển phước. Cải là sửa lỗi, hối là sám hối. Trong thiên hạ, người thuần thiện thì ít, kẻ đã từng làm ác thì nhiều, nhưng kẻ bất thiện đều có thể trở lại thành người chí thiện. Vì thế, Đức Thái Thượng rát miệng rườm lời. Trong phần kết thúc thiên sách này, Ngài bèn nói ra ý chỉ cội gốc của sự cải hối, hét to để đánh thức kẻ vẫn lẩn quẩn nơi cửa ải mê muội, khiến cho họ quay đầu là bờ. Kế đó, Ngài lại sợ người ta sẽ hiểu lầm hai câu buông dao đồ tể xuống, ngay lập tức thành Phật, mà vọng tưởng dùng một chén nước để cứu cả xe củi đang cháy. Vì thế nói, đừng làm các điều ác, để mong khoét bỏ hết sạch vọng tưởng ấy. Lại nói, vâng làm các điều thiện, để mong mọi người sẽ tích lũy viên mãn thiện hạnh, hành lâu ngày chày tháng sẽ có thể trừ khử những nỗi oan khi trước kia, những mối họa còn thừa sót mới tiêu. Sau đấy hành thiện ngày càng viên mãn, phước mới tự đưa đến. Những kẻ ngu trong hiện tại tự biết chính mình đã làm những điều bất thiện, hoặc là do lương tâm phát hiện, toan nhờ vào tăng nhân, đạo sĩ tuyên đọc lễ bái sám văn hồng được tiêu tội, đúng là muốn dùng một chén nước để cứu xe củi đang cháy vậy, há chẳng phải là lầm lạc to tát ư? Huống hồ thường là thoạt đầu hối hận, về sau lỗi lại tăng thêm. Vì thế rốt cuộc đến nỗi chìm liễm trong biển khổ, tán thân diệt tánh buồn thay. Nếu kẻ nào hối cải kiểu đó, há chẳng phải là đã hết sức cô phụ ý ra rã bảo ban răn dạy của Đức Thái Thượng ư? Than ôi, Đức Thái Thượng dạy người ta phương pháp sửa lỗi, phương pháp sám hối, mấy lời ấy hết sức trọng yếu khẩn thiết đối với tội lỗi của con người, đúng là đâm mũi kim nào cũng thấy máu. Đó gọi là một viên thần đan điểm sắc thành vàng, là một lời chí lý chuyển phàm thành thánh. Ai nấy hãy nên quyết chí thề nỗ lực thực hiện, ngõ hầu ứng hợp lòng từ rộng lớn. Nay trước hết nói rõ phương pháp sám hối, kế đó nói rõ phương cách sửa lỗi. Sám hối là cải vãng tu lai, sửa đổi những sai lầm trong quá khứ. Từ nay tu tập là đạo trọng yếu để sanh ra điều thiện, diệt trừ điều ác. Vì thế hãy nên vung bồi thiện căn, ngõ hầu các điều thiện đều sanh. Tội căn hãy nên phát lộ thì các tội đều diệt. Một là chánh tính nhân quả, chẳng mê chẳng lầm lạc, biết rõ làm thiện được phước, làm ác mắc họa. Tuy các nghiệp nhân chẳng có tác giả, nhưng quả báo chẳng mất. Tuy niệm niệm đều diệt, nghiệp chẳng bài vong. Tính là cội nguồn của đạo, do trí mà có thể nhập. Đấy là căn bản của các điều thiện. Dùng sự chánh tính này để phá trừ cái tâm nhất xiển đề. Hai là sám hối tội ác, hổ thẹn làm gốc. Thẹn vì ta phạm tội này chẳng được dự vào loài người, xấu hổ ta do tội này ắt bị trời phạt. Đấy gọi là bạch pháp, nhằm phá trừ pháp không biết thẹn. Ba là sợ hãi vô thường, một hơi thở ra chẳng hít vào được nữa, mạng liền theo đó mà diệt, sẽ theo nghiệp chịu báo luân chuyển vô cùng. Đã ngộ vô thường, đấy là cơ sở để phá dẹp cái tâm chẳng sợ ác đạo. Bốn là phát lộ, tức là hướng về người khác bộc bạch tội lỗi nặng nhẹ. Do phát lộ nên tội liền cháy khô, như chặt rễ cây, cành nhánh bèn sơ xác rơi rụng. Đấy là phá trừ cái tâm che giấu vậy. Năm là đoạn cái tâm tương tục, rốt cuộc xả ác, quyết tâm dũng mãnh như đao thép chặt đứt mọi vật. Hễ chặt xuống thấy đều đứt rời, đấy chính là phá trừ cái tâm tương tục vậy. Sáu là phát bồ đề tâm, dẹp trừ khắp hết thảy các nỗi khổ, ban trọn khắp hết thảy các niềm vui. Do cái tâm rộng lớn ấy, phá trừ cái tâm duyên trọn khắp hết thảy ác nghiệp. Bảy là tu công để bù lỗi, siêng năng sách tấn ba nghiệp, tinh tấn chẳng ngơi. Đấy là tu công lập đức để phá trừ cái ác tâm, chẳng tu ba nghiệp chẳng giấy khởi tội lỗi. Tám là thủ hộ chánh pháp, chẳng nghĩ tới tà sư ngoại đạo phá hoại Phật pháp. Đấy là phương cách để thay đổi cái tâm, phá diệt hết thảy các thiện sự. Chín là nghĩ tới vô lượng công đức, thần thông, trí huệ của mười phương Phật xót thương gia hộ, trừ tội cho ta. Đấy chính là thanh lương diệu dược. Đấy là phương cách thay đổi phá trừ cái tâm nghĩ tới ác tri thức. 10 là quán tánh của tội là không. Tội từ tâm sanh lại từ tâm diệt. Vì thế nói, nếu tâm diệt thì tội cũng mất. Nếu biết tội phước vô chủ, tâm thể, bản thể của cái tâm tự là không, trở về nguồn cội, rốt ráo thanh tịnh. Đấy là phương pháp để thay đổi phá trừ cái tâm vô minh điên đảo chấp trước. Kinh dạy, biển hết thảy các nghiệp chướng đều sanh từ vọng tưởng. Nếu muốn sám hối, hãy ngồi ngay ngắn niệm thật tướng. Các tội như xương, móc, huệ nhật, vần mặt trời trí huệ có thể tiêu trừ. Do vậy, hãy nên chí tâm sám hối. Như cái áo dơ bẩn suốt trăm năm có thể giặt sạch sẽ trong một ngày, như tấm gương cổ ngàn năm có thể trong một lúc lau chùi đến mức tỏa sáng, có thể giải trừ oan khi ngàn đời muôn kiếp, có thể diệt tội tứ trọng ngũ nghịch. Sám hối như thế, có ác nào chẳng diệt, thiện nào chẳng sanh. Ngài A Na Luật trong đời xưa kia vốn là một tên giặc cướp, ban đêm tới chùa Phật, thấy ngọn đèn thờ Phật sắp tắt, bèn rút mũi tên khêu bất đèn, đèn bỗng sáng bừng chói ngời lóa mắt. A Na Luật sợ hãi, lập tức bỏ ác theo thiện, các điều ác dần dần tiêu diệt, muôn điều thiện đều tròn đầy, bèn được chứng quả. Đời Tống, Dương Trọng Hòa vốn giữ chức thôi tư ở Hứa Châu, trong niên hiệu Thiên Thánh bị sai tới Thái Châu để xét duyệt các vụ án. Do phán quyết oan uổng, ông bị bắt cực, Tử Vi Đại Đế tấu trình Thượng Đế, sắp bị thiên đình phạt nặng. Trọng Hòa hối hận sợ hãi, lập tức bỏ chức quan xử án, thề tu 100 điều thiện để chuộc lỗi. Mỗi lần gặp tăng đạo qua lại, người nghèo cùng thiếu thốn, quá bụa, mồ côi, trơ trọi, tan ma hoặc bệnh tật ngặt nghèo, ông không gì chẳng giúp đỡ, châu cấp. Chẳng đầy mấy năm gia sản trống rỗng, sớm chiều ông chỉ thờ phụng, dân hương thắp đèn cho chân vũ chân quân. Rốt cuộc do ông dũng mãnh sửa lỗi, được chân quân thương xót, hóa thành đạo nhân, trao cho 12 cây sâm thiên của chân quân để giúp cho ông tu đạo. Kế đó ông được Đông Nhạc thâu nhận, trọng dụng, bổ làm người ghi chép, trông coi sổ sách ở Ma Khê. Triều đình truy phong ông là Ngộ Bổn Chân Nhân. Đời Minh Mạo Khởi Tông nói trong phần chú giải kinh dịch về sáu hào của Quẻ Càn, sau cùng là nói Cát Tường, trước hết là nói vô cửu, không phạm lỗi. Có hối hận, có thể hối thì sẽ có thể bù đắp lỗi, sẽ là tốt lành. Lớn lao thay ý nghĩa của chữ hối. Đời Minh, ông Trần Lương Mô lại nói nghèo, giàu, sang, hèn, thọ, yểu của con người, cho đến một hớp uống, một miếng ăn, mỗi hành vi đều có vận số nhất định, chẳng thể trái nghịch được. Nhưng điều then chốt để chuyển dời họa, phước lại ở nơi con người, mạng số chẳng thể hạn cuộc được. Bởi lẽ số mạng đã định là mạng trời, cảm ứng là lòng trời. Trời lấy sanh thành muôn vật làm tâm, tột bậc chân thành không hư vọng. Nếu ai có một niệm giúp người lợi vật, xuất phát tự đáy lòng, thoạt đầu chẳng phải là do vì hữu vi mà làm, tuy là một chuyện nhất thời, nhưng do lòng tinh thành tột bậc sẽ có thể cảm cách lòng trời như tiếng vang ứng theo âm thanh. Đấy lại là lẽ tất nhiên. Số là số trời, lòng trời đã cảm cách, số, vận số cũng sẽ chuyển theo, làm sao có thể hạn cuộc cho được. Ví như pháp chế trừng phạt hay ban thưởng của nước nhà nhất định là chẳng thay đổi. Nếu bầy tôn thực sự có thể dùng lòng trung thành khiến cho tâm vua cảm động, ắt là tuy đã bị biếm trích mà vua có thể gọi trở về, sắp bị hành hình mà được ân xá. Trong khoảnh khắc mừng giận khác hẳn, làm sao chẳng thể thay đổi cho được. Do vậy biết thiên lý và vận số ảnh hưởng lẫn nhau, xưa nay chính là chuyện âm đức cảm ứng rất rõ rệt, chẳng hư dối vậy. Hết phần 53. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh nước Cực Lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.